Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga, Trung Quốc tổ chức tập trận chung quy mô lớn, cảnh sát Thái Lan đụng độ với người biểu tình chống chính phủ, công dân Mỹ ở Việt Nam bất mãn vì phái bộ ngoại giao không lo vaccine cho họ, và câu chuyện hư cấu về bác sĩ Khoa cho thấy điều gì về công chúng Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Cảnh sát Thái Lan đã bắn hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán những người biểu tình xuống đường ở Bangkok vào hôm 10 tháng 8, giữa bối cảnh công chúng bày tỏ sự tức giận về việc chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha xử lý kém đại dịch COVID-19. Cảnh sát Thái Lan cho biết có ít nhất 6 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ, trong đó có một cảnh sát bị bắn vào chân và 3 người khác trúng mảnh đạn từ một quả bom tự chế. Không rõ số lượng người biểu tình bị thương, nhưng ít nhất có 6 người biểu tình đã bị bắt. Cảnh sát cho biết sau khi cảnh báo trước đó rằng tất cả các cuộc tụ tập công cộng là bất hợp pháp theo quy định khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. 2 bố cảnh sát cũng bị đốt cháy khi các vụ bạo lực lẻ tẻ tiếp tục diễn ra trong đêm. Các cuộc đụng độ nổ ra sau khi hàng ngàn người biểu tình lái một đoàn xe ô tô và xe máy qua thủ đô. Họ dừng lại tại một số tòa nhà có liên hệ với các thành viên nội các hoặc những người ủng hộ ông Prayut để phát biểu và kêu gọi từ chức. Họ cáo buộc chính phủ không biết cách xử lý đại dịch và lạm dụng quyền lực để bịt miệng những người chỉ trích. Các bệnh viện ở Thái Lan đang bị đẩy đến bờ vực quá tải bởi làn sóng các ca bệnh mới. Thái Lan hôm 10 tháng 8 ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức kỷ lục hàng ngày là 235 người, gần gấp 4 lần so với cả năm ngoái. Tổng số người chết của Thái Lan kể từ khi đại dịch bắt đầu là 6.588 người. Phong trào biểu tình do giới trẻ Thái Lan lãnh đạo dường như đang lấy lại động lực sau khi các cuộc biểu tình hồi năm ngoái thu hút hàng trăm ngàn người trước một cuộc đàn áp của chính quyền. Cuối tuần trước, hơn 1.000 người biểu tình chống chính phủ cũng đã đụng độ với cảnh sát.
Nga và Trung Quốc tổ chức tập trận chung quy mô lớn. Nga và Trung Quốc đang tổ chức một cuộc tập trận chung quy mô lớn ở miền Trung Bắc Trung Quốc với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 10 tháng 8. Cuộc tập trận mang tên Sibu Hợp tác 2021 ở khu vực Ninh Hạ của Trung Quốc đang được chú ý theo dõi về những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Nga đang mở rộng hợp tác quân sự giữa lúc hai nước này đối đầu với phương Tây. Tờ Kommersant của Nga cho biết cuộc tập trận diễn ra cho đến thứ Sáu, đánh dấu lần đầu tiên binh sĩ Nga sử dụng vũ khí của Trung Quốc. Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chung từ năm 2005. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng Moscow đã cử chiến đấu cơ Sukhoi Su-30SM, các đơn vị súng trường cơ giới và hệ thống phòng không tới tham gia cuộc tập trận có nội dung tập trung vào chống khủng bố. Cuộc tập trận diễn ra giữa bối cảnh Taliban giành ưu thế ở Afghanistan, nơi an ninh đã trở nên tồi tệ sau khi Hoa Kỳ rút quân sau 2 thập niên chiến tranh, tạo ra một áp lực về an ninh cho Moscow. Trong một diễn biến khác, Nga hôm 10 tháng 8 đã hoàn thành các cuộc tập trận chung ở Tajikistan với các lực lượng Uzbekistan và Tajikistan gần biên giới Afghanistan. Moscow cho biết họ đang tăng cường cho căn cứ quân sự ở Tajikistan với súng trường tấn công và các loại vũ khí khác. Moscow đã xoay trục sang Trung Quốc vào năm 2014 khi mối quan hệ chính trị của nước này với phương Tây chìm xuống mức thấp sau chiến tranh lạnh do việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 9 tháng 8 đánh đồng công luận về vấn đề hiếp đáp tại Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng một cuộc xung đột có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng toàn cầu về an ninh và thương mại, khiến Trung Quốc kịch liệt phản pháo. Biển Đông đã trở thành một trong những điểm nóng thách thức quan hệ Mỹ-Trung đầy cam go. Washington bác điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bất hợp pháp của Bắc Kinh tại vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Xung đột tại Biển Đông hay tại bất cứ vùng biển nào cũng sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới về an ninh và thương mại. ông Blinken nhấn mạnh tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về an ninh hàng hải. Một quốc gia không gánh chịu hậu quả khi phớt lờ các quy định thì ngày càng có nhiều nước không bị trừng phạt và bất ổn ở khắp nơi. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, trùng với những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Hàng tỷ đô la thương mại mỗi năm đi qua hải lộ này, cũng là nơi giàu trữ lượng cá và những mỏ dầu khí. Chúng ta chứng kiến những cuộc chạm trán nguy hiểm giữa các tàu bè trên biển và những hành động khiêu khích để thăng tiến các tuyên bố chủ quyền hàng hải bất hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ nói và cho biết thêm rằng Washington quan ngại trước các hành động đe dọa và ức hiếp các nước khác, không cho tiếp cận hợp pháp các nguồn tài nguyên biển của họ. Đáp lại Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, Dai Bing, cáo buộc Mỹ khuấy động rắc rối từ chuyện không có gì, tùy tiện phái chiến hạm và máy bay tiên tiến đến Biển Đông để khiêu khích và nỗ lực công khai gây bất ổn giữa các nước trong khu vực. Ông Dai Bing nói chính phủ Mỹ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất cho Hoa Kỳ và ổn định tại Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi tất cả các nước, không chỉ là các nước có tuyên bố chủ quyền tại các đảo và vùng biển ở Biển Đông, phải có trách nhiệm bảo vệ các quy định đã nhất trí theo đuổi để giải quyết tranh chấp trên biển một cách ôn hòa. Một tòa án Trung Quốc hôm 10 tháng 8 giữ nguyên bản án tử hình đối với một người đàn ông Canada vì tội buôn lậu ma túy. Một ngày trước khi một tòa án khác tới hạn phải đưa ra phán quyết đối với trường hợp một người Canada khác bị cáo buộc tội gián điệp, theo Reuters. Trình tự pháp lý đối với những công dân Canada trên diễn ra giữa lúc các luật sư ở Canada đại diện cho nữ giám đốc tài chính đang bị giam giữ của tập đoàn khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Quốc đang có những nỗ lực cuối cùng để thuyết phục một tòa án tại đây không dẫn độ bà sang Hoa Kỳ, nơi bà sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vi phạm các lệnh trừng phạt. Robert Schellenberg bị bắt vì buôn lậu ma túy vào năm 2014 và phải ngồi tù 15 năm vào cuối năm 2018. Người đàn ông Canada này kháng cáo, nhưng một tòa án ở thành phố Đại Liên đã kết án anh ta tử hình vào tháng 1 năm 2019. Một tháng sau khi giám đốc điều hành Huawei, Mạnh Vãn Châu bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver, theo lệnh của Hoa Kỳ, bị buộc tội gian dối với HSBC Holdings về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran, dẫn đến ngân hàng này có khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ. Luôn khẳng định mình vô tội, bà Mạnh từ đó tới nay vẫn nỗ lực chống lại việc dẫn độ giữa lúc đang bị quản thúc tại gia ở Vancouver. Tòa án cấp cao ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc đã nghe kháng cáo bản án tử hình Schellenberg vào tháng 5 năm ngoái và ra phán quyết giữ nguyên bản án này vào hôm thứ Ba. Phát biểu với các phóng viên qua điện thoại sau khi tham dự phiên điều trần, Đại sứ Canada tại Trung Quốc Dominic Barton lên án quyết định này và kêu gọi Trung Quốc khoan hồng. Trung Quốc từng bác bỏ ý kiến cho rằng các vụ án của người Canada ở Trung Quốc liên quan đến vụ án của giám đốc Huawei ở Canada, mặc dù Trung Quốc đã cảnh báo về những hậu quả khôn lường trừ khi bà Mạnh được trả tự do. Một trường hợp tiếp theo, doanh nhân Canada tên Michael Spavo bị giam giữ ở Trung Quốc vài ngày sau khi bà Mạnh bị bắt ở Vancouver. Ông này bị buộc tội gián điệp vào tháng 6 năm ngoái và ra tòa vào tháng 3. Đại sứ Barton cho biết tòa án ở thành phố Đăng Đông dự kiến sẽ công bố phán quyết đối với ông Spavo vào thứ Tư. Một công dân Canada khác, cựu quan chức ngoại giao Michael Kovrig, cũng bị bắt tại Trung Quốc vài ngày sau khi bà Mạnh bị bắt và bị buộc tội gián điệp. Phiên tòa của ông được tiến hành vào tháng 3. Đại sứ quán Canada hiện không có tin tức về thời điểm ông sẽ bị kết án. Một số nhà quan sát nói với Reuters rằng khả năng phán quyết đối với ông Spavo và Kovrig cuối cùng có thể dẫn đến một thỏa thuận mà trong đó họ được trả tự do và trục xuất về Canada. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã không trả lời các cuộc gọi thông thường vào đường dây nóng liên triều hôm 10 tháng 8, vài giờ sau khi một quan chức cấp cao ở Bình Nhưỡng cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ về các cuộc tập trận quân sự chung thường niên bắt đầu vào tuần này. Kim Yo-chong, cô em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cáo buộc Hàn Quốc có hành vi phản bội vì đã tiến hành các cuộc tập trận sau khi Triều Tiên đồng ý khôi phục đường dây nóng vào cuối tháng 7. Vốn đã bị cắt vào năm ngoái giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng. Các nguồn tin quân sự tiết lộ với Reuters rằng Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng bằng máy tính trong tuần này. Trong một tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA loan đi, Kim Yo-chong nói rằng các cuộc tập trận là một hành động tự hủy hoại, phải trả một giá đắt vì chúng đe dọa sự an toàn của người dân chúng tôi và khiến tình hình bán đảo Triều Tiên thêm nghiêm trọng. Bà Kim nói thêm rằng, chúng là biểu hiện sinh động nhất về chính sách thù địch của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên nhằm bóp nghẹt nhà nước của chúng tôi bằng vũ lực. Hai miền Triều Tiên thường kiểm tra đường dây nóng 2 lần một ngày và các quan chức Triều Tiên trả lời các cuộc gọi vào buổi sáng như thường lệ trên các đường dây nóng do quân đội Hàn Quốc duy trì, cũng như các đường dây nóng được sử dụng bởi Bộ Thống nhất, nơi xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên. Nhưng khi miền Nam thực hiện các cuộc gọi vào cuối buổi chiều, họ đã không được trả lời. Bộ Thống nhất và Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Vào ngày 10 tháng 8, Hoa Kỳ cho biết đang viện trợ hơn 50 triệu đô la cho Myanmar giữa lúc các ca nhiễm COVID-19 gia tăng, đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra ở quốc gia Đông Nam Á này sau khi các tướng lĩnh lật đổ chính phủ dân cử hồi đầu năm nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Mỹ cũng đang cung cấp cho Thái Lan 5 triệu đô la để đối phó với COVID-19. Ông cho biết đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã công bố khoản tài trợ này trong chuyến thăm Thái Lan. Tại Myanmar, nguồn tài trợ của Hoa Kỳ sẽ được dùng để hỗ trợ những người buộc phải chạy trốn bạo lực và trấn áp, cũng như giúp cho các nhóm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bên cạnh những thứ thiết yếu như thực phẩm, chỗ ở và nước uống, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Price nói, nguồn tài trợ này được đưa ra vào thời điểm quan trọng của nhu cầu nhân đạo đang gia tăng và sẽ giúp giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với cuộc sống của người dân, cả ở Thái Lan và Miến Điện. Sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, người dân Miến Điện tiếp tục rời bỏ nhà cửa do bạo lực đang diễn ra. 6 tháng sau khi quân đội nắm chính quyền, nền kinh tế Myanmar đã sụp đổ và hệ thống y tế của nước này gặp khó khăn khi các ca nhiễm virus corona gia tăng. Dữ liệu của Reuters cho thấy các ca nhiễm COVID-19 đạt đỉnh điểm ở Myanmar vào tháng trước, với trung bình 3.824 ca nhiễm mới mỗi ngày được ghi nhận. Nước này báo cáo tổng cộng có 333.127 ca nhiễm COVID-19 và hơn 12.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tại Thái Lan, số ca nhiễm COVID-19 mới trung bình đang ở mức cao nhất, với hơn 20.400 ca được báo cáo hàng ngày, theo dữ liệu của Reuters.
Vaccine Moderna có thể chống biến thể Delta tốt nhất. Vaccine mRNA của Pfizer-BioNTech có thể kém hiệu nghiệm hơn vaccine Moderna trước biến thể Delta, theo hai báo cáo đăng trên medRxiv ngày 8 tháng 9 trước khi có sự phối kiểm chéo từ các đồng nghiệp trong giới nghiên cứu. Một cuộc nghiên cứu trên hơn 50.000 bệnh nhân thuộc hệ thống y tế bệnh viện Mayo, các nhà nghiên cứu phát hiện tín hiệu nghiệm của vaccine Moderna chống lây nhiễm đã sụt xuống còn 76% hồi tháng 7, khi biến thể Delta chiếm ngự từ tỷ lệ 86% hồi đầu năm nay. Trong cùng thời kỳ, sự hiệu nghiệm của vaccine Pfizer-BioNTech đã giảm còn 42% từ tỷ lệ 76% trước đây, các nhà nghiên cứu nói. Trong khi cả hai vaccine Pfizer và Moderna vẫn hữu hiệu ngăn ngừa nhập viện vì COVID, có thể sớm cần đến một liều tăng cường của Moderna cho những ai đã tiêm Pfizer hay Moderna. Bác sĩ Venki Sadarachan thuộc công ty phân tích dữ liệu Massachusetts đứng đầu cuộc nghiên cứu của Mayo cho biết. Trong một cuộc nghiên cứu khác, các cư dân cao niên trong viện dưỡng lão tại Ontario có đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn, đặc biệt chống biến thể Delta sau khi tiêm vaccine Moderna hơn là sau khi tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Người lớn tuổi có thể phải cần các liều vaccine cao hơn, các liều vaccine tăng cường, cùng những biện pháp phòng ngừa khác. Bà Anne Cloud Kinggrass thuộc Viện Nghiên cứu Lundenfeld-Tannenbaum ở Toronto chỉ đạo cuộc nghiên cứu cho biết. Đáp yêu cầu bình luận về hai báo cáo này, một phát ngôn viên của Pfizer nói, chúng tôi vẫn tin là có thể phải cần đến một liều tăng cường thứ ba trong vòng từ 6 cho tới 12 tháng, sau khi tiêm chủng đầy đủ để duy trì mức bảo vệ cao nhất. Số người nhiễm virus corona và nhập viện tại Mỹ tăng cao nhất trong nửa năm khi biến thể Delta lây nhiễm cao đang quét qua nhiều khu vực rộng lớn của nước Mỹ nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trên toàn quốc, số ca nhiễm trung bình là 100.000 trong 3 ngày liên tiếp, tăng 35% trong tuần qua, theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu y tế công cộng. Bệnh tăng mạnh tại các bang Louisiana, Florida, Arkansas. Số nhập viện tăng 40% và số tử vong tăng 18% trong tuần qua. Arkansas là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất. Đại dịch lây lan nhanh chóng khiến một vài sự kiện quan trọng phải hủy bỏ. Florida lập kỷ lục nhập viện trong 8 ngày liên tiếp, theo phân tích của Reuters. Hầu hết học sinh ở Florida sẽ trở lại học đường trong tuần này, trong lúc một số học khu đang tranh luận xem có nên yêu cầu học sinh mang khẩu trang hay không.
Andrew của Anh vừa bị một phụ nữ kiện lên tòa án New York hôm 9 tháng 8 với cáo buộc rằng ông đã tấn công tình dục và hành hung bà hai thập niên trước khi bà chỉ mới 17 tuổi. Virginia Giuffre, người đã nói rằng bà đã bị nhà tài phiệt quá cố Jeffrey Epstein mua bán tình dục, đã đệ đơn kiện hoàng tử Andrew, con thứ hai của nữ hoàng Elizabeth, lên tòa án ở Manhattan. Người phát ngôn của ông Andrew, công tước xứ York, từ chối bình luận với Reuters. Theo đơn khiếu nại của bà Giuffre, người trước đây được biết đến với cái tên là Virginia Roberts, thì hoàng tử Andrew đã buộc nguyên đơn là một đứa trẻ lúc đó quan hệ tình dục với hoàng tử Andrew trái với ý muốn của bà. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với BBC, hoàng tử Andrew nói rằng ông không nhớ gì về việc gặp bà Giuffre và bác bỏ cáo buộc lạm dụng tình dục đối với bà. Hoàng tử Andrew, 61 tuổi, là một trong những người nổi tiếng nhất có liên hệ với tỷ phú Epstein. Tỷ phú Mỹ đã bị các công tố viên liên bang Manhattan buộc tội hồi tháng 7 năm 2019 về tội danh lạm dụng tình dục với hàng chục bé gái và phụ nữ. Ông Epstein đã tự sát ở tuổi 66 trong nhà tù ở Manhattan vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, trong lúc đang chờ xét xử. Các công tố viên sau đó cho biết hoàng tử Andrew đã không hợp tác với cuộc điều tra của họ. Bà Giuffre nói trong một tuyên bố rằng, "Tôi yêu cầu hoàng tử Andrew phải chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã làm với tôi. Những người quyền lực và giàu có không được miễn trách nhiệm về hành động của họ." Bà nói thêm rằng, "Tôi hy vọng những nạn nhân khác sẽ thấy rằng không nên sống trong im lặng và sợ hãi, mà hãy đòi lại cuộc sống của mình bằng cách lên tiếng và đòi công lý." Bà Giuffre cho biết bà là nạn nhân trong việc buôn bán và lạm dụng tình dục của tỷ phú Epstein từ năm 2000 cho đến năm 2002, khi bà mới 16 tuổi. Trong đơn kiện, bà Giuffre nói hoàng tử Andrew đã ép buộc bà quan hệ tình dục ngoài ý muốn ngay tại ngôi nhà ở London của ông Maxwell, một cộng sự viên người Anh lâu năm của ông Epstein. Bà Giuffre cho biết ông Andrew cũng lạm dụng bà tại biệt thự của tỷ phú Epstein ở Upper East Side của Manhattan và trên một hòn đảo tư nhân mà ông Epstein sở hữu ở quần đảo Virgin của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một số công dân Mỹ ở Việt Nam mới đây bày tỏ với VOA rằng họ bất mãn thất vọng vì Bộ Ngoại giao của cường quốc số 1 thế giới không có chương trình tiêm vaccine COVID-19 dành riêng cho họ. Nam công dân Mỹ 70 tuổi, chỉ muốn nêu tên là T, hiện sống ở Hà Nội, nói với VOA hôm 9 tháng 8 rằng bản thân ông và một số kiều dân Mỹ khác không có cách nào để đăng ký tiêm vaccine qua phường, xã, nơi họ sống vì họ không có tư cách thường trú nhân ở Việt Nam. Trong khi đó, theo lời thuật lại của ông T, từ cách đây nhiều tuần, ông và những người bạn là Việt kiều Mỹ đã đăng ký tiêm vaccine qua một ứng dụng trên điện thoại của Đại sứ quán Mỹ với nhiều tin tưởng hy vọng. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được hồi đáp gì từ cơ quan đại diện ngoại giao này. Cùng ngày, 9 tháng 8, nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh, công dân Mỹ Nguyễn Chí Hiếu, 74 tuổi, xác nhận rằng phái bộ ngoại giao Mỹ, mà cụ thể là Tổng lãnh sự quán ở thành phố, hoàn toàn không có chương trình tiêm vaccine cho kiều dân Mỹ. Ông Hiếu cho hay.
Anh là một trong những người công dân Mỹ đang ở Việt Nam, mà gọi lên lãnh sự quán Mỹ mấy lần rồi. Ở trên đó đều trả lời rằng chúng tôi không có tiêm chương trình tiêm chủng cho công dân Mỹ. Đây là một cái điều mà anh rất bất mãn. Một quốc gia hàng đầu thế giới về dịch tễ. Tiêm chủng cho ở nước Mỹ cho đến bây giờ là hơn 50% tiêm đầy đủ, trong khi công dân của Mỹ ở tại Việt Nam thì bị bỏ rơi.
Hiện đang cư trú ở Hội An, kiều dân Mỹ Bùi Kiến Thành, 90 tuổi, cho biết là ông cũng chưa được tiêm vaccine vì phái bộ ngoại giao Mỹ không có chương trình gì đặc biệt. Trong khi đó, việc tiêm chủng của phía Việt Nam chưa đến Hội An. Trong mục thông tin về vaccine COVID-19 trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ nói chính phủ Mỹ không có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho công dân Mỹ là thường dân ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ đang làm việc với các nước khác để bảo đảm rằng mọi người dân, kể cả công dân Mỹ, đều có thể nhận vaccine thông qua các chương trình tiêm chủng sở tại. Theo tìm hiểu của VOA, thông điệp trên cũng được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Công dân Mỹ hiện có mặt ở Việt Nam cần theo dõi thông tin cập nhật về nỗ lực tiêm vaccine ở Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ đưa ra chỉ dẫn. Đại sứ quán trấn an rằng chính phủ Việt Nam thông báo vào ngày 24 tháng 6 là sẽ không có sự phân biệt giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Mọi người sẽ đều được tiếp cận với việc tiêm vaccine COVID-19 ngay khi có thêm vaccine ở Việt Nam, Đại sứ quán nói trên trang web của mình và khuyên các công dân Mỹ nếu cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với nhà chức trách y tế sở tại. Công dân Mỹ có tên viết tắt là T bình luận về thông báo của Đại sứ quán Mỹ. Con số thống kê chính thức của Việt Nam cho hay là đến ngày 10 tháng 8, cả nước tiêm được gần 10,4 triệu liều vaccine. Trong đó, số người tiêm đủ 2 liều là hơn 1 triệu, trên tổng số dân là 98 triệu người. Không có thông tin là trong đó có bao nhiêu người nước ngoài. VOA được biết là cơ quan đại diện ngoại giao một số nước đã tự cung cấp vaccine cho công dân của họ ở Việt Nam. Trong đó, phái bộ của Pháp loan tin trên trang web của họ rằng các công dân Pháp được tiêm trong tháng 7. Đề cập đến thực tế là công dân của các nước khác được phái bộ ngoại giao của họ lo cho việc tiêm vaccine và nhân viên của Đại sứ quán Mỹ đã được tiêm hết rồi. Người Mỹ gốc Việt có tên viết tắt là T nói với VOA rằng dân Mỹ ở đây thấy rất nhục, mắc cỡ với người khác về việc này. Về phần mình, công dân Mỹ Nguyễn Trí Hiếu cho biết là vì không thể trông đợi vào cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ, ông tự xoay sở để được tiêm chủng hồi tuần trước, ông kể. Ông nói thêm rằng một số người bạn Mỹ của ông cũng phải làm như vậy để được tiêm chủng. So sánh với việc phái bộ Pháp đã tiêm chủng cho công dân của họ, ông Hiếu đặt câu hỏi vì sao phái bộ ngoại giao Mỹ không làm điều tương tự, cụ thể là thuê bệnh viện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho công dân Mỹ. Ông Hiếu cho rằng thật trớ trêu khi mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam hàng triệu liều vaccine, nhưng các công dân của Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh lại phải luồn lách theo những cách thức không đường đường chính chính, cốt chỉ để được tiêm các loại vaccine không phải của Mỹ là Sputnik V hay AstraZeneca, ông nói.
Anh thật sự là thất vọng với chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ, là Bộ Ngoại giao của mình không có một chính sách như vậy, như là Đại sứ quán Pháp, trong khi vaccine thì vừa phứ ở bên Mỹ, trong khi dân của mình ở các nước khác, chẳng hạn như ở Việt Nam, thì bị bỏ bê.
Như VOA đã đưa tin, đến nay chính phủ Mỹ viện trợ cho Việt Nam tổng cộng 5 triệu liều vaccine Moderna, gần 21 triệu đô la và các hỗ trợ kỹ thuật khác để phòng chống COVID-19. Trong khi đó, khác với ông Nguyễn Chí Hiếu và ông T, công dân Mỹ Bùi Kiến Thành nói với VOA rằng ông không thất vọng. Hai ông T và Nguyễn Chí Hiếu nói với VOA hiện họ đang cân nhắc đến lời gợi ý rằng họ cần liên lạc với các dân biểu Mỹ đại diện cho họ để gây sức ép với Bộ Ngoại giao nước này về việc cung cấp vaccine cho công dân Mỹ ở nước ngoài nói chung và ở Việt Nam nói riêng. VOA liên lạc với Đại sứ quán Mỹ để tìm hiểu thông tin quan điểm từ phía họ về vấn đề này, song chưa nhận được hồi đáp ở thời điểm bài này được đăng.
Câu chuyện về một bác sĩ rút ống thở của mẹ mình để cứu một sản phụ sắp sinh đã được chính quyền Việt Nam chính thức công bố là tin hư cấu, nhưng vẫn đang tạo ra một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội về khía cạnh đạo đức và pháp lý trong hành động mà nhiều người cho là anh hùng trước khi bị chứng minh là không có thật. Câu chuyện bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 7 tháng 8, nói về quyết định của một bác sĩ có tên Khoa trong hoàn cảnh phải quyết định giữa tính mạng của người mẹ ruột của mình với một sản phụ sinh đôi tại một bệnh viện trong lúc chữa trị cho họ vì đều mắc COVID. Trong câu chuyện, người bác sĩ phụ sản đang làm việc ở tuyến đầu tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh này đã tự tay rút ống thở của mẹ mình để nhường đi chiếc máy khi sản phụ ấy cần vì cho rằng mẹ ông sẽ không thể qua khỏi. Một ngày sau khi câu chuyện được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó gồm cả những nhà báo có tiếng, trang thông tin chính phủ đưa ra tuyên bố rằng thông tin bác sĩ nhường máy thở của người thân để cứu sản phụ song thai là hư cấu. Hai Facebooker có tiếng và là những nhà báo được nhiều người theo dõi, Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ, hôm 9 tháng 8 đã bị nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh xử phạt mỗi người 5 triệu đồng vì lan truyền câu chuyện không có thật, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, trước khi thông tin này được chính quyền thông báo là hư cấu và cũng được một số người chỉ ra nhiều điều thiếu logic và nghi ngờ tính xác thực trong đó, một lượng lớn người dùng mạng xã hội đã tin vào câu chuyện này. Theo nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh từ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người trong công chúng ở Việt Nam tin vào câu chuyện của bác sĩ Khoa là điều thật dễ hiểu vì nó đi vào lòng người, khiến công chúng rúng động nhân tâm mà quên đi những tiểu tiết vô lý trong câu chuyện. Cùng chung ý kiến, anh Bùi Sơn, một kỹ sư sinh sống ở Hà Nội, cho biết rằng nhiều người tin vào câu chuyện nhường máy thở bởi nó được đưa ra vào thời điểm căng thẳng của dịch bệnh khi hệ thống y tế quá tải. Việt Nam trong những tuần gần đây ghi nhận con số lây nhiễm mới thường nhật lên đến gần 10.000 người và hàng trăm người tử vong trong một ngày, phần nhiều được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận như Đồng Nai và Bình Dương. Theo anh Sơn, câu chuyện về sự hy sinh này như một đốm sáng trong bức tranh ngàm đạm của dịch bệnh, trong khi mọi người đang muốn tìm những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống. Có nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội về câu chuyện của bác sĩ Khoa rằng họ đã khóc trước quyết định hy sinh khả năng cứu sống người mẹ mình cho một sản phụ sắp sinh đôi và cảm thấy mắc nợ với bác sĩ này và bố mẹ anh ta sự sống. Bệnh viện Chợ Giấy đã xác định thông tin bác sĩ Khoa làm việc tại đây là không đúng sự thật và bệnh viện không có khoa sản cũng như không có sự việc mổ bắt con tại đây, theo Vietnamnet. Tờ báo này hôm 10 tháng 8 cũng trích dẫn Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Thọ nói rằng sở đang phối hợp với công an thành phố tiếp tục điều tra và nhận định ban đầu rằng hành vi giả mạo được tung ra để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi trên mạng xã hội về vụ việc vẫn tiếp diễn giữa những luồng ý kiến ủng hộ và không ủng hộ hành vi rút máy thở để kết thúc sự sống của người thân như trong câu chuyện của bác sĩ Khoa. Anh Sơn nói,
đối với văn hóa người Việt Nam ấy, thì cái việc mà tự tay mà kết thúc cái sự sống của người mà sinh ra mình hoặc là người thân trong gia đình mình thì đó là một cái việc mà nó sẽ vi phạm cái đạo đức nghiêm trọng. Kể cả là mình có biết được cái nguy cơ là không thể cứu được cái người thân trong gia đình nhà mình. Kể cả là mình làm cái nghề y, mình biết cái khả năng ấy, cái điều đấy nó xảy ra. Nhưng mà đã là cái phận làm con làm cái, các cụ vẫn nói một câu là còn nước còn tát, được thêm ngày nào kéo dài sự sống cho người thân nhà mình, được thêm ngày nào thì tốt ngày đấy. À, đối chiếu với lại cái văn hóa của người Việt Nam, cái truyền thống của người Việt Nam như vậy ấy, cái hành vi mà rút ống thở của bố mẹ mình thì người Việt Nam có thể kết tội là bất hiếu ấy.
Theo anh Đoàn Bảo Châu, một người chuyên viết các bài phản biện xã hội, tình huống này nếu có thật thì vô cùng khó xử. Trong một đăng tải trên trang Facebook, anh Châu cho rằng người con không thể có quyền rút ống thở của cha mẹ mình để cứu một người khác, cho dù có biết chắc chắn rằng cha mẹ sẽ chết, nhưng anh ta không phải là Chúa Trời để có quyền quyết định rút ngắn cuộc sống của chính cha mẹ mình. Làm thế, anh ta là kẻ bất hiếu. Trong khi một số người dùng mạng xã hội cũng chỉ trích hành vi này là không thể chấp nhận được, thì nhiều người dùng mạng khác lại ca ngợi và cho đó là hành động đầy cảm phục và anh hùng. Một trong những người chia sẻ và ca ngợi câu chuyện này là nhà báo chuyên bình luận về điện ảnh Lê Hồng Lam, nhưng phần đăng tải này sau đó đã bị xóa bỏ. Trong luồng ý kiến ủng hộ hành động này, luật sư Mạnh cho rằng câu chuyện nếu có thật sẽ mang tính nhân ái và cần được cổ vũ khi vị bác sĩ này phải đưa ra một lựa chọn nghiệt ngã để kết thúc sớm sự vô vọng cứu chữa một người thân nhằm cứu sống mạng của ba người khác gồm hai trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, đứng về mặt pháp lý, theo vị luật sư thường bào chữa cho các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động nhân quyền, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện nay là luật pháp Việt Nam chưa cho phép người bác sĩ có cái hành vi như vậy được. Và thông thường những cái việc mà ví dụ như là giúp cho một người họ có được một cái chết êm dịu hoặc là một cái chết nhẹ nhàng thì tôi biết ở một số nước châu Âu thì họ đã cho phép vấn đề này. Nhưng mà hiện nay thì Việt Nam thì vẫn chưa cho phép vấn đề này. Vì vậy cho nên là cái hành vi của bác sĩ tuy là nói cứu người, chữa người, nhưng mà đồng thời nó cũng là một hành vi vi phạm pháp luật. Mà theo quy định của luật pháp Việt Nam, nó đồng nghĩa với cái việc là cái người bác sĩ đã có cái hành vi giết người.
Luật sư Mạnh cho rằng câu chuyện hư cấu này sẽ phá nát lòng tin của công chúng vào câu chuyện nhân ái và những người lan truyền nó cần bị trừng trị thích đáng. Còn theo anh Sơn, vụ việc bác sĩ Khoa cho thấy công chúng Việt Nam cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và xem xét các tiêu chuẩn đạo đức cũng như văn hóa trước khi chia sẻ chúng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.